Express.
Cái mà chúng ta thấy được và chúng ta dự đoán được bây giờ là với cái biến thể này, với những cái biến đổi về gen ở cái protein cầu gai mà có thể khiến cho virus có khả năng đi vào nhanh hơn và tạo ra những cái biến thể, những cái bản copy nhanh hơn. Với người trẻ nó có thể thoát được và nó có thể tiếp tục nhân đôi. Thành ra đây là cái điểm mà bây giờ chúng tôi cực kỳ quan ngại, là hy vọng rằng là những cái gì mà chúng ta biết được á, nó sẽ không có quá nguy hiểm, nhưng mà nếu mà đúng như những gì mà đang lý thuyết bây giờ thì cái độc lực của nó sẽ phải mạnh hơn.
There is a new variant of COVID and experts are worried it may be worse than the Delta variant and it comes just as the US.
Ngày 26 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố B.1.1.529 là biến chủng đáng lo ngại và đặt tên là Omicron. Đây là biến chủng mới nhất trong số hơn 1.500 nhánh của nCoV xuất hiện kể từ khi đại dịch bắt đầu, được coi là nguyên nhân khiến số ca nhiễm hàng ngày tại Nam Phi tăng 12 lần trong chưa đầy một tháng. Tâm lý lo ngại thúc đẩy giới chức nhiều quốc gia đồng loạt phát cảnh báo và áp đặt hạn chế đi lại với nhóm các nước phía Nam Châu Phi. Với những hiểu biết và những số liệu đến hiện tại, chúng ta đã thấy được gì về Omicron? Và biến chủng này đáng lo ngại đến mức nào? Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần, hiện đang làm việc tại Mỹ để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 29 tháng 11.
Dạ vâng, thưa ông, thì cái biến chủng Omicron vừa xuất hiện và khiến cho cả thế giới lo ngại. Các nhà khoa học phát hiện ra là chúng có tới 50 đột biến. Riêng tại protein gai dùng để bám vào tế bào thì có hơn 30 đột biến. Do vậy là chúng được cho là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, gây bệnh cả ở những người đã tiêm và né được cả hệ miễn dịch. Vậy thì với những cái phát hiện cho đến nay thì ông cho rằng cái biến chủng này nó đáng lo ngại tới đâu ạ?
Ở cái góc độ lý thuyết, ở góc độ mà chúng ta nhìn về virus SARS-CoV-2 thì cái biến thể này rất là lo ngại. Là tại vì giống như chị nói lúc nãy, nó có quá nhiều đột biến gen tạo ra những cái protein mới mà khiến cho cơ thể chúng ta không có nhận ra được con virus này. Với cái biến thể Omicron mới sẽ có những cái protein cầu gai trên bề mặt mà những cái kháng thể đặc hiệu của chúng ta khi mà chúng ta chích vaccine hoặc là chúng ta phục hồi từ COVID-19 không có nhận ra được. Nó sẽ không lắp được những, thành ra sẽ có những cái chỗ trống trên cái bề mặt của con virus SARS-CoV-2 mà biến thể Omicron. Chính vì những cái chỗ trống đó nó sẽ giúp con virus này vẫn có thể bám vào tế bào và khiến cho tế bào chúng ta bị nhiễm virus và khiến cho chúng ta bị mắc bệnh COVID-19. Thì đó là cái việc mà nói một cách ví von đơn giản nhất cho quý vị thấy là làm thế nào mà cái biến thể này nó né được cái hệ miễn chúng ta. Mặc dù cái một tin có thể nói là không có quá xấu á, là những cái biến thể này chỉ có trên một vài cái protein cầu gai đó, ít nhất bây giờ chúng ta thấy là một cho tới hai cái protein cầu gai. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là nó quá nhiều cái vị trí trên cái protein đó. Cái đó một chắc chị cũng biết rồi, trên 30 cái vị trí. Thành ra nó là một cái câu hỏi mà nó khiến chúng ta thật sự sợ. Tại vì nếu nó đi tiếp cái trend này thì như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy có thêm những cái protein cầu gai khác lại tiếp tục bị đột biến nữa thì sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng cái việc đột biến này sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có điều là tôi không nghĩ là nó xảy ra sớm như vậy.
Vậy thì cái việc né miễn dịch của biến chủng này được hiểu như thế nào ạ?
Chúng ta hiểu như thế này. Những người đã chích vaccine rồi thì chúng ta có những cái kháng thể đặc hiệu. Chúng ta có những cái tế bào bộ nhớ. Nhưng mà trong trường hợp đột biến như thế này thì nó là một cái dòng virus mới. Và nó sẽ khiến cho cái việc nhận ra cũng như tìm diệt của những kháng thể đặc hiệu của chúng ta chậm hơn. Tôi nói ví dụ như thay vì cái chiếc Mercedes đó đi vào lại cái con đường đó, thì lập tức chị nhận thấy, đó là chiếc xe hồi xưa mà mình đã dạy, mình nhận ra đó là Mercedes. Nhưng bây giờ nó đổi thành cái chiếc xe khác rồi, đổi thành Toyota chẳng hạn. Chính vì cái sự mà không có rõ ràng nhận ra lắm, nó khiến cho virus này tiếp tục, xe nó càng đi sâu hơn, nó không bị chặn lại, mà nó tiếp tục. Còn với cái người chưa bao giờ, ví dụ như ở chủng châu Phi, thì cái việc nhận ra càng khó khăn hơn nữa. Tại vì họ chưa bao giờ thấy chiếc xe này. Và chính vì nó biến đổi như vậy, và cái quan trọng hơn là tốc độ nó lây ra, nó khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta chậm phản ứng. Chỉ cần virus sinh sôi với cái tốc độ nhanh hơn cái khả năng miễn dịch chúng ta tấn công và diệt, thì lập tức chúng ta sẽ bị nhiễm virus và cuối cùng chúng ta sẽ bị nhiễm trùng toàn thân và có những cái biến chứng, ví dụ như viêm phổi hoặc là những cái bệnh lý khác. Chích ngừa vaccine COVID-19 vẫn có tác dụng hiệu quả giảm được cái sự tấn công của cái biến thể mới này, nhưng có thể so với những cái biến thể ban đầu thì hiệu quả nó sẽ không cao bằng. Và không cao bằng bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Cái đó là cái câu hỏi mà rất là nhiều nhà khoa học bây giờ đang đặt ra.
Dạ vâng, như ông vừa nói thì vaccine COVID hiện nay được cho là vẫn có tác dụng nhưng mà giảm phần nào hiệu quả. Tuy nhiên là tôi có thắc mắc một chút là trước đây thì ông từng có phân tích rằng là cái kháng thể mà chúng ta có được sau khi mà chích vaccine thì được chia thành hai loại là cái kháng thể đặc hiệu và tế bào bộ nhớ. Vậy Omicron có thể làm giảm phản ứng của loại kháng thể nào?
Tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới cả hai. Tại vì những cái biến đổi về gene này nó khiến cho cái kháng thể đặc hiệu khó bám vào, nó thẳng là không có bám được vào cái tế bào protein cầu gai là một. Và thứ hai, cái công thức, chị phải nhớ là cái công thức của những tế bào bộ nhớ của chúng ta là vẫn là cái công thức để sản sinh những cái kháng thể đặc hiệu này mà thôi. Và cái công thức này dựa trên cái con virus cũ hồi xưa, dựa trên cái con virus của cái biến thể khác không phải biến thể này.
Dạ vâng, vậy thì cái việc mà né miễn dịch này khác nhau ra sao ở những cái người mà có kháng thể nhờ vaccine và những cái người mà từng khỏi COVID-19 á?
Với người đã tiêm và người đã khỏi thì tôi nghĩ cái nguy cơ là gần như là như nhau. Tại vì thứ nhất là người đã tiêm là những người chúng ta dùng cái vaccine dựa vào những cái biến thể trước để chúng ta làm ra, đúng không nào chị nhớ không? Thì cái kháng thể vẫn là như vậy. Với người đã khỏi thì cái biến thể nhiều khi lúc trước họ bị nhiễm vẫn là biến thể cũ, không phải là biến thể mới. Thành ra cái rủi ro của cái người đã tiêm rồi hoặc người đã phục hồi nó vẫn là cao như nhau.
Hiện thì người nhiễm nCoV đang được điều trị bằng kháng thể đơn dòng, mà như mình cũng vừa nhắc là Omicron được cho là nó né được cả kháng thể. Vậy thì các phương pháp điều trị liệu sẽ bị ảnh hưởng ra sao ạ?
Tôi nghĩ là hiện nay cái phương pháp điều trị trị liệu nó vẫn là như vậy. Tại vì đúng là nó né được nhưng mà nó không có né hết hoàn toàn. Tại vì kháng thể đơn dòng nó một số khả năng vẫn có thể bám vào những cái protein cầu gai khác mà nó chưa có biến đổi gene. Thì chỉ có tưởng tượng là những cái kháng thể này vẫn lấp đầy những cái chỗ đó khiến con virus này nó chậm hơn, nó vẫn có chỗ nó đi được nhưng mà nó sẽ chậm hơn, nó giống như nó mập thêm ra, nó chỉ có tưởng tượng như hàng trăm, hàng ngàn con kiến nó bám vào những cái lỗ đó, nó khiến cho con virus nó khó mà bám vào cái tế bào chúng ta. Nó vẫn bám được nha, nhưng nó sẽ bám ít hiệu quả hơn nếu như chúng ta không có trị liệu gì. Và tôi nghĩ rằng kết hợp với những cái thuốc khác, ví dụ như thuốc kháng virus mà chúng ta dùng trong cái thời gian mới nhiễm bệnh, cũng giống như là chúng ta song song với cái việc đó chúng ta chữa sớm hơn. Chúng ta lưu ý tới những bệnh về phổi, chúng ta chữa về bệnh nền, chúng ta dùng steroid khi mà chúng ta thấy bắt đầu có những cơn bão miễn dịch. Tôi nghĩ rằng cái cách chữa bây giờ nó vẫn giống như vậy thôi chị, nó chưa có gì khác so với chúng ta chữa biến thể Delta hay là biến thể Alpha. Những cái biện pháp mà giảm hiệu quả nhiều nhất có thể là dùng kháng thể đơn dòng, tại những cái kháng thể chúng ta dùng bất kỳ cái gì mà liên quan tới cái việc trực tiếp nhận dạng virus đó, nó sẽ giảm hiệu quả. Tuy nhiên những biện pháp khác, ví dụ như là thuốc ức chế hệ miễn dịch, là chúng ta kiểm soát hệ miễn dịch chúng ta khiến cho nó không có phản ứng quá đà, không có gây ra những cơn bão miễn dịch, thì tôi nghĩ nó vẫn còn có thể hiệu quả.
Dạ vâng, đến nay thì chúng ta mới chỉ thấy là Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh, né được miễn dịch chứ chưa có bằng chứng về cái việc là tăng độc lực. Tuy nhiên khi mà nhìn từ chủng Delta thì chúng ta thấy là chỉ với cái đặc điểm là lây nhiễm nhanh đã lan ra một cách kinh khủng, đồng thời kéo theo cả các ca tử vong cũng tăng nữa. Vậy theo ông, liệu chưa phát hiện khả năng tăng độc lực của Omicron thì đã đủ khiến chúng ta yên tâm chưa?
Vâng, đây là cái điểm mà rất là nhiều nhà học bây giờ chúng ta quan tâm. Tại vì cái mấu chốt của nhiễm virus là cái tốc độ lây nhiễm. Tốc độ lây nhiễm càng nhanh thì người bệnh càng nhanh và cơ thể chúng ta sẽ không có phản ứng kịp. Cái tốc độ lây nhiễm chính là cái vấn đề ở đây, và cái nó kèm theo độc lực, nó kèm theo những cái bệnh lý khác nữa. Cái khái niệm độc lực trong virus chị phải hiểu nó có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà một trong những cái điểm quan trọng nhất của độc lực ở đây là cái khả năng lây nhiễm. Và khi mà nó lây nhiễm rồi tạo ra quá nhiều cái bản copy mà cơ thể chúng ta không sản sinh kịp cái lượng kháng thể để diệt con virus, thì lúc đó chúng ta bị nhiễm bệnh nặng hơn.
Dạ vâng, nguyên tắc là càng nhiều cái bản copy virus trong cơ thể thì bệnh nhân COVID-19 sẽ nặng hơn và dẫn tới cái độc lực mạnh hơn. Thế thì bây giờ chúng ta cảnh giác như thế nào ạ?
Thì tôi nghĩ là bây giờ cách mà chúng ta đang làm bây giờ là đúng rồi đó. Ít nhất là chúng ta làm được về mặt lý thuyết bây giờ là chúng ta dùng gần như tất cả những cái biện pháp về phòng dịch từ cơ bản. Ví dụ như tôi nói đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay, rồi cách ly và nhiều những cái biện pháp. Rồi cao xa hơn là chúng ta dùng thuốc, dùng kháng thể đơn dòng, dùng thuốc kháng virus, rồi dùng steroid, dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch, dùng oxy, dùng nhiều thứ lắm. Thì chúng ta biết được khá nhiều về COVID-19 so với 2 năm trước. Chúng ta có thêm những cái chữa trị có thể nói là hiệu quả hơn so với 2 năm trước. Và chúng ta phản ứng cũng tốt hơn so với 2 năm trước.
Và hiện thì nhiều nước thì người ta đang khẩn trương triển khai tiêm mũi 3 hay là mũi tăng cường. Vậy thì theo ông, cái việc tiêm mũi 3 lúc này cần thiết tới mức nào với Việt Nam nói riêng cũng như là với thế giới nói chung ạ?
Tôi nghĩ là Việt Nam nên nghĩ tới việc đó. Tại vì cái liều tăng cường hoặc là liều thứ 3 bây giờ chúng ta nói đơn giản thì là một cách để chúng ta tạo ra cái kháng thể đặc hiệu mà có mặt ngay tại chỗ, thay vì chúng ta phải dùng cái công thức, chúng ta phải dùng cái trí nhớ miễn dịch để tạo ra kháng thể mới. Là tại vì sau một thời gian như thường là 2-6 tháng, cái số lượng kháng thể đặc hiệu mà có sẵn trong cơ thể của chúng ta bây giờ nó giảm hẳn so với lúc chúng ta mới vừa chích xong 4 tuần hoặc là 6 tuần. Vì vậy, cái câu hỏi lớn nhất chúng ta đặt ra bây giờ là làm sao để tất cả mọi người dân có sẵn kháng thể đặc hiệu trong cơ thể để cho giả sử như họ có bị nhiễm cái biến thể Omicron đi chăng nữa thì họ vẫn có sẵn một cái lượng kháng thể sản sinh ngay lập tức, và cái tốc độ và cái thời gian chính là cái chìa khóa để mà tấn công với virus. Tại vì chúng ta lập tức có sẵn đó rồi, chúng ta đánh liền. Thì mặc dù tôi nói là mặc dù cái con virus này có thể tấn công vào, nó có thể né được, nhưng mà chúng ta có sẵn nó rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng ức chế nó hơn. Chị thấy không? Thay vì chúng ta đợi đến một vài ngày sau để chúng ta dùng cái trí nhớ miễn dịch thì chúng ta tạo lại, thì nó đôi khi nó quá muộn. Tại vì một giây thôi, chứ từng đến một giờ, một giây thôi, virus nó đã sản sinh ra mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn, mấy triệu copy rồi. Thành ra một ngày là quý giá lắm trong hệ miễn dịch. Và tôi nghĩ là với cái biến thể mới này, chỉ xảy ra trên nhiều nước trên thế giới, bắt đầu push, bắt đầu sẽ khuyến khích người ta chích cái mũi thứ ba hoặc là mũi booster nhiều hơn.
Sau những cái thông tin tiêu cực về Omicron, Pfizer vừa mới công bố là nếu biến chủng có khả năng trốn thoát miễn dịch thì hãng này sẽ phát triển vaccine thế hệ tiếp theo trong khoảng 100 ngày ạ. Vậy thì không biết là ông đánh giá như thế nào về khả năng này ạ?
Tôi nghĩ cái khả năng này nó hoàn toàn có thể xảy ra, tại vì như tôi nói, cái điểm hay của vaccine, công nghệ RNA là gì? Là chúng ta chỉ cần biết cái bản copy của cái gene của cái bất kỳ cái biến thể nào, biến thể Omicron hay biến thể nào, thì chúng ta lấy cái đó để chúng ta sản sinh ra một cái kháng thể dựa vào đó. Giống như chị làm chìa khóa với ổ khóa vậy đó chị. Bây giờ giả sử chỉ có một cái ổ khóa mới, bây giờ họ chỉ cần tra làm cái chìa khóa mới thôi. Nó chỉ đơn giản như thế. Cái khó ở đây á, là cái việc vận chuyển vaccine. Cái khó đây là việc phân phối vaccine. Chắc chị biết rồi phải không? Mặc dù bây giờ Pfizer những cái công nghệ mới hơn khiến cho cái việc dự trữ vaccine thay vì những cái tủ lạnh cực lạnh bây giờ thì đã bớt rồi. Thì chắc chị cũng biết rằng đây là vaccine mới đây nhất của Pfizer của trẻ em thì chúng ta có thể trữ trong tủ lạnh rồi. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề dự trữ nó sẽ không còn vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề phân bố vaccine á, và sản xuất là một vấn đề lớn. Không phải là vấn đề sản xuất trong 100 ngày mà là phải làm sao đưa cái đó cho tới nhiều nơi trên thế giới, làm sao đưa từ Mỹ Việt Nam, nó cũng là một chuyện khác, chị thấy không? Chị nhớ không, từ lúc vaccine Pfizer có mặt ở Mỹ cho tới bao nhiêu tháng sau mới có mặt ở Việt Nam, đó là một ví dụ. Thì cái đó mới là cái vấn đề, chứ bất kỳ mặt lý thuyết nào, thậm chí Moderna hay là AstraZeneca, thậm chí là Sinopharm, tất cả những hãng vaccine đều có thể tạo ra một cái vaccine mới dựa trên những cái gì mà chúng ta biết về gene. Cái khó ở đây là cái vấn đề phân phối, và cái khó thứ hai là ai là cái người được chích nữa, và cái khó thứ ba là ai được phép mua. Thì những cái câu chuyện này tôi cũng hy vọng là Việt Nam cũng như nhà khoa học có một cái tầm nhìn đầu tư nhiều hơn về tự sản xuất vaccine. Tôi nghĩ là bây giờ Việt Nam đang đi theo hướng đó rồi. Ví dụ như bắt đầu có những cái công nghệ mà họ tự sản xuất, nhưng mà chúng ta làm xa hơn nữa. Tại vì chị thấy rồi đó, sau cái đại dịch này sẽ có những cái biến thể mới, sẽ có những virus mới. Và cái việc chúng ta sản xuất được hay không đó, là dựa vào cái khả năng, chứ chúng ta đợi một nước khác sản xuất, phân phối và bán thì nó sẽ mất thời gian.
Dạ vâng, từ những cái bài học cũng như là kinh nghiệm trước biến thể lây lan nhanh như là Alpha này, hay là nguy hiểm hơn là Delta, cuộc chiến với Covid có thể sẽ vẫn còn dài. Và trước mắt thì với một biến chủng mà được cảnh báo là nguy hiểm như Omicron thì chúng ta cần chuẩn bị ra sao ạ?
Cái điều mà quan trọng nhất tôi thấy được bây giờ là chúng ta cần phải tự bảo vệ mình. Chúng ta cần phải tập cho hệ miễn dịch chúng ta tốt hơn. Thật sự đây là một cái điểm mà bất kỳ bác sĩ nào cũng nhắc bệnh nhân, nhưng mà thật sự đây là cơ hội để tôi nhắc cho quý vị nhớ. Cái hệ miễn dịch đó, gọi là cái chìa khóa vàng, mọi thứ nằm ở chỗ đó. Quý vị khỏi được bao nhiêu bệnh hay không là nhờ chỗ đó. Thì làm sao chúng ta tăng cường hệ miễn dịch chúng ta? Chỉ có điều đơn giản thôi quý vị, đừng có hại cơ thể chúng ta. Quý vị bỏ thuốc lá, quý vị tập thể dục, quý vị chữa tiểu đường, quý vị giảm cân, quý vị ăn uống lành mạnh, quý vị ngủ đủ, giấc ngủ cực kỳ quan trọng trong tạo ra hệ miễn dịch. Nhớ lại là chúng ta có một cái chìa khóa vàng ngay trong cơ thể chúng ta, đó chính là hệ miễn dịch của chúng ta. Thành ra chúng ta hãy trân trọng nó và bảo vệ nó, đưa nó lên cái mức tối đa, tập cho nó khỏe nhất trong mức có thể. Tôi nghĩ đó là cái chìa khóa để chúng ta tiếp tục. Tại vì như tôi nói với quý vị nhiều lần rồi, Covid sẽ còn ở với chúng ta một thời gian nữa, dài nữa, và có thể chúng ta sẽ thấy những cái biến thể mới. Và dù như thế nào, một cái hệ miễn dịch tốt là cái nền móng, là cái chìa khóa để chúng ta bảo vệ.
Dạ vâng, cảm ơn ông vì những chia sẻ của tôi.
Vâng, thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi biến chủng Omicron được phát hiện và được cảnh báo, một loạt các nước châu Âu bắt đầu ghi nhận loại biến chủng này. Đức và Italy thông báo ghi nhận những ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên. Hà Lan và Đan Mạch phát hiện các trường hợp nghi nhiễm khi nhập cảnh. Nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ là tiến sĩ Fauci cũng đã cảnh báo chủng Omicron có thể đã xâm nhập Mỹ. Ông cho rằng còn nhiều điều chưa biết về biến chủng này, do đó nên áp đặt hạn chế đi lại sẽ giúp giới khoa học có thêm thời gian nghiên cứu, kêu gọi người dân không hoảng loạn, và nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine COVID-19 trong bối cảnh nhiều bang tại Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt. Còn tại Israel, nước này thông báo cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh, trở thành nước đầu tiên đóng biên giới để đối phó với biến chủng Omicron. Lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài sẽ kéo dài 14 ngày và đang chờ chính phủ phê duyệt. Giới chức Israel hy vọng sẽ có thêm thông tin về hiệu quả của vaccine COVID-19 với biến chủng Omicron trong thời gian này. Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng vừa đề xuất chính phủ dừng các chuyến bay đến hay về từ Nam Châu Phi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!